giọt mồ hôi rơi thành đất nước. Trong ngôn ngữ, hầu như từ nào cũng có thể mang một nét nghĩa biểu trưng. Vậy nghĩa biểu trưng là gì? Chắc là các bạn đã từng nghe mà chưa rõ lắm về từ này. Bất cứ một từ nào đó khi bắt đầu hình thành cũng có một nghĩa cụ thể, còn gọi là nghĩa gốc, nghĩa đen. Mặt trời, quả tim, trang sách chẳng hạn, được dùng để chỉ các sự vật cụ thể. Nhưng trong quá trình sử dụng, người ta có thể lấy nét nghĩa chính của nó để tượng trưng cho một nghĩa khái quát, tiêu biểu hơn. Đó chính là nghĩa biểu trưng của từ, hay cả một cụm từ. Thí dụ khi người ta nói Pushkin là mặt trời của thi ca Nga, trái tim anh chia ba phần tươi đỏ, tất cả đã đi vào trang sách của đời tôi, là người ta đã sử dụng các từ mặt trời, trái tim, trang sách ở một sắc thái nghĩa khác, không còn mang nghĩa cụ thể. Điều này chắc là các bạn đã được nghe nói nhiều. Hôm nay chúng ta thử bàn tới một từ. Đó là từ giọt mồ hôi và ngữ nghĩa biểu trưng của nó thể hiện trong thơ. Giọt mồ hôi, một từ bình thường quá phải không? Mồ hôi, hiện tượng sinh lý thông thường của con người khi lao động, khi mệt nhọc hay trong chiến đấu. Giọt giọt mồ hôi rơi, trên má anh vàng nghệ, anh vệ quốc quân ơi! Sao mà yêu anh thế? Tố Hữu. Hiện tượng đó quá bình dị, nhưng cũng quá phổ biến. Vì vậy mà người ta có thể khái quát lên một phạm trù chung rút từ đặc trưng chính của giọt mồ hôi. Đó là sức lao động đích thực, đáng quý, đáng trân trọng của con người. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Mồ hôi rơi xuống không chỉ nhiều như mưa, mà còn rơi một cách thánh thót. Thánh thót, một từ ban đầu được sử dụng mang tính tượng thanh. Tiếng đàn bầu thánh thót, giọng họa mi thánh thót. Mồ hôi thánh thót gợi lên một hình tượng đẹp của sức lao động con người. Nó giúp ta liên tưởng tới hình ảnh những giọt mồ hôi rơi gần như liên tục, hạt to hạt nhỏ, không ngừng. Nhà thơ Thanh Thảo cũng từng viết: Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người, mồ hôi vã một trời sao trên đất. Câu thơ thứ hai là một hiện tượng rất kỳ vĩ. Mồ hôi vã một trời sao trên đất. Công sức lao động của dân tộc ta khi bắt đầu lập nghiệp được hình tượng hóa bằng những giọt mồ hôi tầng tầng lớp lớp tưới xuống đất này. Câu thơ vừa thực vừa mang tính hình tượng. Thực vì nó rất gần gũi, rất cụ thể, ai cũng hiểu. Hình tượng vì nó có sức khái quát hóa cao độ, từ đó mà tạo ra một ngữ nghĩa rất hàm súc, rất đặc trưng. Hình ảnh liên tưởng những giọt mồ hôi như một trời sao rơi, vừa hùng vĩ, vừa hào hùng và rất đẹp nữa. Ngữ nghĩa toàn câu thơ đã đạt tới một giá trị thẩm mỹ rất cao. Trần Mạnh Hảo trong Trường Ca, Đất nước hình tia chớp cũng có một đoạn thơ nói về hình tượng giọt mồ hôi như thế này. Con thương mẹ, con thương đất nước, áo vá vai như ruộng vá chân đồi. Mẹ mất ngủ suốt cả thời trận mạc, đất nước là trán mẹ đẫm mồ hôi. Đất nước là trán mẹ đẫm mồ hôi, một định nghĩa bằng thơ thật cảm động. Trong mạch thơ, tác giả đã gắn hình tượng người mẹ cùng hình tượng đất nước, mà đất nước ở đây lại đồng hành với gian nan và vất vả. Đất nước của sự chống chọi với thiên nhiên và kẻ thù xâm lược, cũng như người mẹ gắn đời mình với bao gian khó, nhọc nhằn. Và những giọt mồ hôi đẫm trên trán mẹ là hình tượng điển hình nhất, đắt nhất, để tác giả khắc họa sự vất vả không cùng, nhưng thật đáng tự hào về người mẹ, biểu tượng tuyệt vời nhất về tổ quốc, đất nước mình. Câu thơ vì vậy mà có sức lay động, xa xuyến lòng người. Giọt mồ hôi, hay rộng hơn ta thường nói, mồ hôi và nước mắt, là biểu tượng tiêu biểu nhất của công sức lao động khó nhọc, là sự hy sinh vất vả của con người trong cuộc sống. Nghĩa biểu trưng này đem đến cho ta một chân lý giản dị. Con người sống phải lao động, và chỉ có lao động, cuộc sống con người mới đáng quý, mới có giá trị, mới đem lại hạnh phúc và vẻ đẹp cho mỗi người. Để kết thúc, chúng tôi xin dẫn ra một bài ca dao viết về giọt mồ hôi rất hay và rất quen thuộc. Mồ hôi mà đổ xuống đồng, lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương. Mồ hôi mà đổ xuống vườn, dâu xanh lá tốt vẫn vương tơ tằm. Mồ hôi mà đổ xuống đầm, cá lội phía dưới, rau nằm phía trên. Mồ hôi xuống, cây mọc lên, ăn no đánh thắng, dân yên nước giàu. Cánh cò trong ca dao dân ca. Có thể nói, hầu hết mọi người dân Việt Nam, dù ở đâu, nông thôn hay thành thị, đều ít nhiều biết đến hình ảnh con cò hay cánh cò. Trong tâm hồn của người dân đất Việt, vốn gắn bó với nghề canh nông lúa nước, thì con cò là một trong những hình tượng nổi bật, điển hình và cũng rất đậm đà về làng quê thân thương triều mến. Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Hình tượng con cò bay lả bay la được xuất hiện từ lời ru hời của mẹ và cứ thế bay suốt cuộc đời mỗi con người. Nó đã trở nên một biểu trưng ẩn dụ vô cùng đặc sắc, làm nao lòng bao thế hệ, cả các bạn học sinh hiện nay sinh ra và lớn lên ở các đô thị, chẳng biết đến đồng áng nhà nông và càng chưa khi nào biết đến cánh cò thật là gì. Trước hết phải nói rằng, cò là một con vật có thực. Đó là một loài chim có chân cao, cổ dài, mỏ nhọn, thường sống gần nước và ăn các động vật ở nước như tép, tôm, cá, vân vân. Cò như vậy quả là gần gũi với nền nông nghiệp trồng lúa nước. Có lẽ đó là cơ sở đầu tiên người nông dân Việt Nam coi con cò như bầu bạn của con người, và tiếp đó thân thuộc, tương đồng đến nỗi được coi như chính bản thân mình vậy. Con cò lặn lội bờ ao, ăn sung sung chát, ăn đào đào chua. Hình ảnh con cò trong câu ca dao vừa vẽ lên thật vất vả. Con cò thui thủi kiếm ăn một mình bên bờ ao. Mà thức ăn nào có ra gì? Sung thì chát, còn đào lại chua. Vất vả hơn, cò còn phải kiếm sống trong đêm tối đầy gian nan, bất trắc. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Nhưng thế vẫn chưa hết, còn những câu mô tả nỗi xót xa, gian nan tới cùng cực nữa. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cò về kẻo mẹ cò mong, kẻo con cò đói đèn trong hết dầu. Cảnh khốn quẫn của con cò hay cảnh khốn quẫn của ai? Chẳng nói ra thì khi đọc lên, mỗi người chúng ta cũng đã nhận ra tình cảnh của ai rồi. Không ai khác, ngoài người nông dân Việt Nam năm xưa đầu tắt mặt tối, cuộc sống khó khăn, éo le, khổ sở trăm đường. Kiếm ăn trong đêm mưa dầm dề mù mịt. Ở nhà thì mẹ đang mong, con đói đang chờ, mà đĩa dầu thắp leo lét trong đêm sắp cạn. Hình ảnh đó đã làm rơi nước mắt biết bao người. Con cò ở đây đã trở thành một biểu trưng đậm đặc và giàu sức biểu cảm. Dĩ nhiên, người ta có thể chọn một biểu trưng ẩn dụ khác gần với nhà nông lắm chứ. Như cái cuốc, cái cày, cây cau, cây chuối, hoặc con gà, con trâu chẳng hạn. Nhưng hình tượng con cò dường như đắt hơn cả, vì nó thực và bao quát hơn cả. Dù là con cò, cánh cò hay cái cò, thì biểu trưng nào cũng gợi lên trong ta một biểu tượng điển hình nhất đối với nhà nông. Con cò vừa thanh mảnh, yếu ớt, kiếm sống trong một điều kiện khó khăn là đồng nước, vào bất cứ lúc nào, từ sáng sớm tinh mơ rét buốt đến lúc đêm tối chiều tà, mưa rào bất chợt. Dùng hình ảnh con cò quả là một sự lựa chọn tài tình nhất của ông cha ta, biến một hiện tượng ngôn ngữ thuần túy thành một biểu trưng ẩn dụ mang đậm triết lý dân gian. Con cò ngoài những phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng như vừa nói, còn mang đầy đủ mọi tính cách trong những tình huống của đời sống xã hội. Cũng phải thôi, vì con cò là biểu tượng của người nông dân Việt Nam mà. Con cò chết tối hôm qua, có 3 hạt gạo với 3 đồng tiền. Cái cò, cái vạc, cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò? Cái cò là cái cò quăm, mày hay đánh vợ, mày nằm với ai? Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Quả là cảnh huống nào cũng có mặt con cò, ngay cả những tình huống đáng chê trách như cò mồi, cò nhà, cò đất hiện nay. Đó là chuyện thường tình. Nhưng tự trung thì hình tượng con cò bao giờ cũng gắn liền với hình ảnh đẹp, đáng yêu và rất nên thơ. Con cò có mặt trong thơ ca dân gian nhiều hơn bất kỳ một biểu tượng nào khác. Con cò đi vào tâm thức người Việt như một triết lý về nhân sinh và lẽ sống. Nó làm đẹp cho tâm hồn văn hóa ngàn đời của dân tộc và từ đó biểu hiện qua ngôn ngữ. Và cũng chính biểu hiện qua đặc trưng ngôn ngữ dân tộc, hình ảnh ẩn dụ của cánh cò trở nên lung linh, huyền ảo và vô cùng hàm súc. Biển và trời với các kết hợp làm nên ngữ nghĩa. Biển và trời trước hết chỉ là 2 khái niệm, chỉ 2 thực thể không gian rất quen thuộc trong đời sống con người. Với các em, dù chỉ là em bé đang tập nói, cũng rất hay gặp 2 từ này khi bắt đầu làm quen với tiếng Việt. Đây là biển, kia là trời. Trời xanh cùng với biển khơi một màu. Sách học vần. Vậy biển là gì? Đó là một vùng nước mặn rất rộng và rất sâu nằm giữa các lục địa. Bề mặt của trái đất chúng ta bao gồm đất, lục địa và nước, sông, biển. Ai đã từng một lần đứng trước biển sẽ có một cảm giác choáng ngợp khó tả về một vùng nước mênh mông gần như vô tận này. Chuyện cổ tích ngày xưa nói về chú chim chích lạc rừng ra biển. Chú đã hoàn toàn mất phương hướng trước không gian kỳ vĩ là biển. Vì vậy, ta còn nghe nói tới biển cả, với thành tố ghép thêm cả, có nghĩa là rất lớn. Rồi biển khơi, tức là biển nói chung, nhưng có thêm khái niệm khơi, tức là một vùng biển đi ra xa so với bờ. Khơi và lộng. Hỏi núi non cao đâu sắc đâu vàng, hỏi biển khơi xa đâu luồng cá chạy. Tố Hữu. Và biển còn có một biến thể ngữ âm nữa là bể. Nhân dân là bể, văn nghệ là thuyền, thuyền xô sóng dậy, sóng đẩy thuyền lên. Tố Hữu. Những cách dùng đó đều xuất phát từ một quan niệm coi bể hay biển là rất lớn lao. Trong lối nói dân gian, trong thành ngữ, ta còn tìm ra rất nhiều kết hợp thể hiện lối suy nghĩ này. Như muối bỏ bể, cái đã có chẳng thấm tháp gì so với thực tế. Miệng dân sóng bể. Lời đồn đại của dân chúng lan tỏa, khó lường như sóng đánh trên biển vậy. Tiền rừng bạc biển. Tiền bạc tài sản nhiều vô kể, không tính đếm được, vân vân. Còn trời là gì? Trời là khoảng không gian vô tận mà ta nhìn thấy phía trên đầu ta. Dĩ nhiên là khoảng không gian này cũng vô cùng lớn, đến nỗi mắt thường của người chỉ có thể nhìn được một khoảng cách nhất định. Ngay cả các tia sáng được truyền với vận tốc 300.000 km một giây cũng có khi còn phải đi tới hàng năm. Vì vậy mới có đơn vị tính là năm ánh sáng. Trời cũng giống như biển, rất rộng lớn và còn lớn hơn biển rất nhiều lần. Vì biển chỉ nằm trên một lục địa là trái đất, còn trời nằm trong khắp thiên hà vũ trụ. Sự tương hợp về kích thước giữa trời và biển đã là tiền đề làm nên một kết hợp mới. Trời biển, biển trời, trời bể. Khi mô tả non sông, đất nước, người ta rất hay sử dụng cụm từ này. Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa. Nước non muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam. Lời bài hát. Hoặc ta thường nói, công ơn trời biển của Đảng, Bác Hồ đối với dân tộc. Khi nói như vậy, ta thường hình dung đến một sự kỳ vĩ tới mức không thể đo đếm được. Lũ chúng tôi đi như sóng bể, áo quân phục xanh đồng sắc với chân trời. Trần Mạnh Hảo. Ôi thương quá ầu ơ, lời mẹ hát khắp chân trời góc bể. Tay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bế. Hoàng Nhuận Cầm. Chân trời góc bể hay chân mây cuối trời là hai thành ngữ chỉ sự rộng lớn bao la. Đó là những nơi xa thẳm nhất, có khi tận thâm sơn cùng cốc đến đại dương xa lạ hoặc chín tầng mây trắng. Tức là những nơi mà bằng sức lực chỉ mỗi cá nhân con người khó có thể vươn tới được, xét cả ở góc độ không gian, thời gian. Nguyễn Du cũng từng có những câu thơ rất hay mô tả điều này. Chân trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Đây là một tâm trạng mông lung, khó tả, rất thiết tha của nàng Kiều khi nghĩ về thân phận, quê hương, bố mẹ anh em trong cảnh xa nhà, bơ vơ không nơi nương tựa. Những nỗi niềm thật đặc biệt mang mát trong lòng nàng. Vậy là, từ những sự vật của thiên nhiên tạo hóa là biển và trời, người Việt đã tạo ra những kết hợp mang những hàm nghĩa rất đặc sắc, chuyên dùng để diễn tả những điều mang tầm vóc lớn lao trong cuộc đời. Biển trời, với nghĩa đen hay nghĩa ẩn dụ, đều chuyển tải một nội dung khá thống nhất. Sự rộng lớn, bao la, kỳ vĩ cả trong tầm mắt và tầm nhận thức của con người. Và qua lăng kính của sự nhận thức người Việt, biển và trời trở nên lung linh, kỳ ảo với các nét nghĩa vô cùng hàm súc. Thế nào là trẻ? Có một lần, khi dừng xe ghé vào bên đường để mua một tờ báo văn nghệ, tôi nghe cô hàng báo hỏi vọng ra: anh lấy văn nghệ già hay văn nghệ trẻ? Quả thật, lúc đầu tôi hơi ngỡ ngàng về cách gọi tên của cô. Làm gì có tờ văn nghệ già? Nhưng ngẫm cho kỹ, cô cũng có cái lý của cô, không chỉ là để tiện phân biệt cho việc bán báo. Bởi vì, ai cũng biết, bên cạnh một tờ văn nghệ đã vào tuổi ngũ tuần có dư, 55 năm, thì có một tờ văn nghệ sinh sau, năm nay, năm 2003, mới bước vào năm thứ 9. Hèn gì mà người ta gọi là trẻ là phải. Cái tên này hẳn có dụng ý sâu xa. Và tôi bỗng giật mình khi chỉ cần lướt qua trong trí nhớ, tôi đã lôi ra vô khối cái trẻ đang xuất hiện nhan nhản hiện nay. Báo Tuổi Trẻ, Thời Trang Trẻ, Nhà Xuất Bản Trẻ, Công Viên Tuổi Trẻ, Nhịp Sống Trẻ, Giai Điệu Trẻ, Tri Thức Trẻ, Tài Năng Kinh Doanh Trẻ. Nhiều lắm. Đâu đâu cũng trẻ hết. Và hình như ai ai cũng đều thích trẻ. Ngay cả tờ Văn Nghệ Trẻ, chỉ liếc qua cái măng xét to quá cỡ, cùng với cách bố cục, ma quét khá thoáng, cũng gây ấn tượng hơn cái anh văn nghệ già. Vậy trẻ là gì mà có sức hấp dẫn lạ kỳ như thế? Trẻ, tất nhiên không phải là già, một từ trái nghĩa cùng cặp với nó. Đó là một cặp tính từ chỉ hai giai đoạn khác nhau trong một chu trình tiến hóa, xét về mặt thời gian. Một người được coi là trẻ là người đó đang ở thời kỳ tuổi đời còn ít, đang sung sức, còn nhiều tiềm năng phát triển cả về thể chất và trí tuệ. Phẩm chất ấy hiển nhiên được gắn với những sự vật, hiện tượng, con người đang ở ngưỡng của độ chính, hứa hẹn nhiều triển vọng. Trẻ, trẻ măng, trẻ trung, tươi trẻ là những từ luôn gợi lên sự hấp dẫn về sự sống dồi dào, còn tiềm ẩn về những đột phá bất ngờ. Có lẽ chính vì vậy mà trên thị trường hiện nay ta thấy nhiều tên gọi, tổ chức, nhãn mác được gắn thêm chữ trẻ. Có lúc nó quá đà như một hội chứng mang tính thương mại. Phải chăng cứ dán mác trẻ là thành trẻ tất? Vì đặt trong thế so sánh với già, hoặc gần như già, thì cái trẻ kia ăn đứt còn gì? Đấy là chưa nói tới một điều. Nhiều khi tính từ này làm cho lớp trẻ hiểu là sản phẩm đó, mặt hàng đó, vấn đề đó dành riêng cho họ. Mà họ mới là số đông đại diện cho xã hội tân tiến, đáng được ưu tiên, đáng được coi là chịu chơi nhất. Công nghệ marketing thời buổi kinh tế thị trường quả là tinh nhạy. Nhưng trẻ đâu phải lúc nào cũng tốt, cũng hay. Trẻ còn đồng nghĩa với cái non nớt đang lên, cái chưa hoàn thiện. Trẻ thơ dại, trẻ sốc nổi, bồng bột, trẻ người non dạ. Và cái trẻ chỉ có thể phát triển hoàn hảo bên cạnh cái già. Bởi không có già, trẻ không thể làm nên một phạm trù đối lập, và như thế không có điều kiện, cơ hội để khẳng định giá trị. Vả lại, trẻ cũng không phải là độc quyền của tuổi trẻ. Trẻ phải là mới lạ, là mạnh mẽ quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, nhưng không phải là liều lĩnh bất chấp, dám chịu trách nhiệm. Đó là những giá trị tích cực rất cần thiết cho mọi sự phát triển. Trẻ, xét cho cùng, chính là cái mới, cái có ý nghĩa cho hiện tại. Vì vậy, mọi đóng góp phù hợp với yêu cầu đó đều có thể gọi là trẻ. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Ernest Hemingway, sinh năm 1899, mất năm 1961, khi nhận giải của Hiệp hội các cây bút trẻ về tác phẩm Bóng cây bên kia sông, năm 1950, lúc đó ông 51 tuổi, đã cười và đưa ra một định nghĩa hài hước. Theo tôi, một nhà văn 70 tuổi vẫn được coi là trẻ, khi còn viết được một bài thơ đủ làm rung động trái tim cô gái đang yêu. Để kết thúc, tôi xin trở lại câu chuyện mà tôi đã đề cập ở đầu bài về hai tờ văn nghệ già và trẻ. Theo tôi thì chẳng hề có sự phân biệt gì ở đây cả. Bằng chứng là các cây bút già vẫn viết và viết rất nhiều cho văn nghệ trẻ. Và ngược lại, cánh trẻ vẫn mạnh dạn xông vào tờ văn nghệ chính thống mà vẫn chững chạc như ai. Dĩ nhiên, nói như vậy tôi không hề có ý đánh đồng, nhập nhằng hai trong một với hai tờ báo của Hội Nhà Văn. Mỗi một tờ đều có một hướng thể hiện riêng và tất nhiên có sức hấp dẫn riêng của mình. Tuy nhiên, văn nghệ trẻ với tư cách là diễn đàn chính dành cho giới viết trẻ cũng phải có những đột phá mới về chất cho đúng với chữ trẻ đỏ chói gắn bên mình. Có như vậy, chúng ta mới góp phần cùng xã hội trả từ trẻ về với đúng nghĩa của nó. Ngữ nghĩa của từ qua. Trong tiếng Việt, qua trước hết là một động từ, thường được dùng để chỉ việc di chuyển từ phía bên này sang phía bên kia của một sự vật hoặc một vị trí được xác định. Như qua núi, qua sông Hồng, xe tăng qua miền quan họ, lời bài hát, vân vân. Qua trước hết chỉ một sự chuyển dịch về không gian. Trong thơ ca, ý nghĩa này thể hiện cũng rất rõ ràng. Đưa người ta không đưa qua sông, mà sao có tiếng sóng ở trong lòng. Thơ Thâm Tâm. Qua như vậy thường đơn thuần nói đến sự di chuyển, sự thay đổi một khoảng cách. Nhưng có nhiều trường hợp trong thơ, và có thể nói là chủ yếu, hành động của qua thường đồng thời với một hành động khác. Qua núi, qua sông, qua đồng lúa chín, ta nghe xao xuyến tiếng gọi thiết tha. Lời bài hát. Động từ qua ở đây liên tục xuất hiện như một điệp khúc. Nó như diễn tả bước chân của nhà thơ và cũng là bước chân của mỗi chúng ta đang băng qua mọi miền, mọi địa hình đất nước, núi non, sông nước, cánh đồng lúa chín. Đúng là những địa hình gợi lên hình ảnh thật đẹp, thật nên thơ, thật gợi cảm. Nhưng nhà thơ chưa dừng ở đó, mà tác giả tiếp tục bổ sung câu tiếp theo cho liền mạch diễn giải của mình. Ta nghe xao xuyến tiếng gọi thiết tha. Hình như sau khi băng qua một chặng đường dài qua bao nhiêu cảnh vật, một tiếng gọi vô hình nào đó mà lại rất nồng thắm thiết tha bỗng vang lên dội vào tâm hồn ta, như gợi về một cảm xúc ngọt ngào và sâu lắng lắm. Câu thơ chỉ cần bỏ một vế đi là làm mất ý diễn đạt trọn vẹn của nó. Hay là câu thơ trong bài hát quen thuộc sau. Ai đã tới miền quê em Quảng Trị, Thừa Thiên, qua đường chính về Do Linh lắng nghe giọng hò. Tới và qua đều là những động từ diễn tả sự di chuyển, nhưng tới thường chỉ đích dừng của chủ thể hành động. Đường tới thành phố, đã tới nơi rồi các bạn ơi. Tất nhiên muốn tới thì phải vượt qua một cái gì đó. Câu thơ trên ý muốn nói, có ai đó tới vùng Quảng Trị, Thừa Thiên, hiển nhiên là phải vượt qua đường chính, về một nơi nào trên mảnh đất này, Do Linh chẳng hạn, hãy lắng nghe giọng hò miền Trung thiết tha, trong trẻo. Dĩ nhiên là sắc thái ngữ nghĩa của hai câu thơ trên hàm súc hơn. Nó mang mát lòng người như nghe một điệu hò sâu lắng, vì mảnh đất miền Trung của Quảng Trị, Thừa Thiên, có đường chính trung dũng anh hùng, nơi đạn bom máu lửa của một thời đánh Mỹ hồi nào. Qua cũng không chỉ nói về sự thay đổi không gian. Qua cũng còn dùng chỉ sự biến đổi thời gian, tức là thời gian đã trôi đi tới một thời điểm nào đó. Qua mùa đông tháng giá, qua một kỳ thi căng thẳng, trẻ chưa qua, già chưa tới, thành ngữ. Và trong thơ, ta lại bắt gặp cách thể hiện rất hay nét nghĩa này. Đã qua thuở âm u bóng giặc, trắng khăn tan tàn lụi cỏ cây. Đã qua nỗi đêm nam ngày bắc, giữa quê hương mà như kiếp đi đày. Tố Hữu. Đã qua tức là đã vượt một khoảng thời gian được coi là quá khứ để đến một thời điểm khác. Như ở đây, thuở âm u bóng giặc, nỗi đêm nam ngày bắc, đã lùi xa rồi. Nó như một quá khứ buồn đau mà ta đã gánh chịu. Giờ ta đã tới một quãng đời mới, quãng đời của tương lai nhiều hứa hẹn. Vì vậy mà nhà thơ vừa nghẹn ngào vừa như thể hiện tâm trạng vui mừng vì đã trút được gánh nặng quá khứ. Nhà thơ Hữu Thỉnh trong tập thơ Đường tới thành phố cũng có một cách thể hiện rất đắt từ qua. Hãy nắm chặt bàn tay mót thóc, nhìn mái đầu quá nữa chẳng còn xanh, những sợi tóc đứng yên mà ta nhìn thấy bão, bao thăng trầm như sóng đánh qua anh. Bao thăng trầm như sóng đánh qua anh. Câu thơ là một cấu trúc so sánh. Nỗi thăng trầm của cuộc đời anh, ở đây chỉ người tư lệnh chỉ huy. Giống như những đợt sóng cuộc đời, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc trầm, lúc bổng. Những đợt sóng đó là những thử thách gian nan của đời anh, là niềm vui và nỗi buồn, là thành công và đau khổ. Anh đã phải hứng chịu tất cả. Và hậu quả là mái đầu anh quá nữa đã điểm bạc. Những sợi tóc bạc như một minh chứng hùng hồn cho nỗi gian truân đã lặn vào cuộc đời anh. Câu thơ vì thế vừa xót xa, vừa cảm động, vừa hào hùng. Đoạn thơ chỉ có 4 câu mà như một luận cứ thật đanh thép, làm cho ý nghĩa diễn giải thêm sinh động. Từ qua dĩ nhiên chỉ đóng một vai trò trong cấu trúc, nhưng có vị trí cuối cùng của cấu trúc. Nó như một cái chốt đóng lại dòng thơ, làm nâng lên sức mạnh chuyển tải của thông điệp. Ngữ nghĩa của từ qua trong cách sử dụng thông thường và trong thơ đã có sự chuyển đổi với nhiều sắc thái biểu cảm cao.